xanh, đồi thông xanh, ôi đồi thông già, xanh xanh tôi yêu, đồi thông nghiêng nghiêng nắng chiều, tôi yêu những cung cô liêu thông già. Xa bạc ngàn như âm rắc reo hắt hiu, đồi vắng treo leo, cỏ cây hoa lá dây leo vu tàn lung linh dưới nắng mơ màng. Đẹp ơi thông già mang mát xinh tươi, đẹp ơi thông xám pha sương dễ thương, tiếng hát miên trường thông reo vi vu. Thông xanh, ôi đồi thông già, xanh xanh tôi yêu, đồi thông nghiêng nghiêng nắng chiều, tôi yêu những cụm cô liêu thông già. Trung trung điệp điệp đồi xa, núi xanh biển biếc, sương xa khói mù xa bạc ngàn như âm rắc reo hắt hiu, đồi vắng treo leo, cỏ cây hoa lá dây leo vu tàn lung linh dưới nắng mơ màng. Đẹp ơi thông già mang mát xinh tươi, đẹp ơi thông xám pha sương dễ thương.
A Di Đà Phật. Giờ pháp thoại bắt đầu, xin các vị giữ yên lặng, các bạn sinh viên chú ý những người khiếm thị có yêu cầu và bản thân các em cũng không nói chuyện. Và như sư đã nói, sư sẽ giảng cho các vị bài pháp hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề nhân duyên và nhân quả. Khi hỏi các vị vì sao cuộc sống chúng ta lại phải sống trong bóng tối như thế này, trong khi bao nhiêu người khác có đôi mắt sáng để nhìn thấy màu trời xanh, có đôi mắt sáng để nhìn thấy cha mẹ anh em, nhìn thấy ngôi nhà thân yêu, nhìn thấy quê hương đất nước, thì mình sống trong bóng tối. Tất cả các vị đều biết trả lời, đó là do tất cả đều là do
nhân quả.
Ai cũng biết mình gieo nhân là hái quả, bởi vì nhân quả là cái quy luật. Ai là người con của Đức Phật là phải biết tin nhân quả. nếu không tin nhân quả thì mình ngoại đạo tà giáo. Mình cho là mình làm cái gì á, cho trời đến cho mình, đổ thừa cho trời hết. Cho nên con người Phật tử mà không tin nhân quả, và cũng không cần là người Phật tử nữa, bất cứ người nào sống trên thế gian này mà không biết những gì mình đang có hôm nay là do nhân của chính mình đã gieo tạo, thì đó không phải là người có một cái tri thức, cái kiến thức nhất định. Đụng tới là mình đổ thừa người này người khác. Mà cái người lúc nào cũng đổ thừa đó là cái người đau khổ nhất trên thế gian đó. Cho nên nhân với quả là quy luật, là chân lý của vũ trụ này, là nhân gì thì có quả đấy. Ví dụ chúng ta trồng cái hột xoài, chúng ta sẽ có trái gì? Chúng ta trồng hạt cam, chúng ta sẽ có. Rất là giỏi. Giỏi cái chỗ là chú ý lắng nghe, phải không nào, và trả lời. Thế như vậy nhân và quả là một cái chuyện tất nhiên và hết sức khoa học. Nếu ai trồng trái ổi mà ra trái mít á, thì cái điều đó không thể dùng chữ nhân quả được. Nhưng kể từ khi khai sinh lập địa cho đến bây giờ, chưa bao giờ nói trồng cái hạt này mà ra cái quả khác. Nhân nào là quả đó. Do vậy con người chúng ta cũng sống trong nhân quả, bởi vì nó là quy luật. Làm việc gì cũng có những hậu quả tác động đến mình và người chung quanh mình. Chẳng hạn như không học bài, làm sao thi đậu? Lúc nãy sư phát học bổng cho một số em học sinh tiên tiến và học giỏi. Bố mẹ mù lòa khiếm thị, nhưng các em nó không có bi quan, chán nản, cố gắng học hành. Cho nên con người khiếm thị đậu đại học. Đó, lần trước có bạn đi dạy tiếng Anh, hôm nay có đi không? À, nhóm của anh Trừ, anh Tường gì đó. À, không chỉ tốt nghiệp khoa ngoại ngữ mà đi dạy ngoại ngữ luôn, mà là em đó khiếm thị. Thấy chưa nào? Rồi là các em thi đậu, các em học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Như vậy không có phải là các em ngồi yên mà được những kết quả đó, mà đều phải cố gắng học tập. Không biết giữ gìn sức khỏe thì phải sinh bệnh. Cho nên có lần các vị nói, thưa sư, mũi cắn có nên đập nó không? Lần trước các vị hỏi sư đó, đập á thì sát sinh, mà không đập á thì nó cắn con sốt rét con chết thì sao? Có đúng như vậy không? À, các vị hỏi sư câu đó đó. À, các vị đã hỏi như vậy. Xong rồi, biểu quyết thì hết 90% đồng ý là đập cho chết. Thì cái câu của sư ở đây đó, tốt nhất là mình phải giữ vệ sinh cá nhân. Mình sống thoáng đãng, ngủ có răng mồm thì nó cũng hạn chế cái vấn đề đập mũi. Không phải chỉ có người khiếm thị hay là Phật tử đập mũi đâu, mà các sư theo tập quán sát sinh cũng đập mũi. Con mũi nó cắn, thay vì phổi nó bay thì đập một cái máu văng ra, đã quá. Đó. Cho nên cái tập quán khó bỏ. Nhưng mà một khi chúng ta đã gieo, con mũi, con sâu, con trùng nó cũng ham sống và sợ chết. Cho nên chúng ta đập thì nó chết, tức là chúng ta gieo một cái nhân là sát sinh. Sát sinh là nhân giết. Cho nên sư nói trước hết là mình cứ giữ vệ sinh cá nhân, sống ở cái nơi khoáng đãng, ngủ có răng mùng thì nó cũng hạn chế những bệnh tật, trong đó có sốt rét. Phải chưa nào? Chúng ta đi vào những cái nơi mà khu xây dựng chúng ta phải mang dép, tốt nhất là không đi vào. Đi vào giẫm đinh thì sẽ bị phong đòn gánh, xài uốn ván thì tốt nhất phải cẩn thận. Chứ không được giẫm đinh nữa, trời ơi xui quá, hôm nay ông trời bắt tôi là bị đạp đinh chảy máu và bị phong đòn gánh chẳng hạn. Cũng phải do cái duyên nghiệp đó, cũng do một phần sự bất cẩn của chính bản thân mình. Và cái bất cẩn đó là cái nhân. Thấy chưa nào? Đó. Cho nên cái nhân nào tạo ra cái quả đó. Các vị không có cái nhân tu tập, không bao giờ các vị có thể ngồi đây nghe Phật Pháp. Có nhiều người đến đây, sư nói xin lỗi nha, phát cái gì phát mẻ đi, bắt ngồi nghe hoài. Sư nói thiệt à, mà ta nói là thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Sư nói để cho các vị đừng có làm như vậy. Thế chưa nào? Chúng ta nghe có nhiều cái hay lắm đó, để mình cũng có vấp thì mình cũng có sửa. Sư cũng vậy thôi. Hồi nhỏ giờ học nào sư không thích đó, thì sư cứ nhìn đồng hồ miết. Mà sư chỉ mong cho ông thầy đó đau ốm để sư được nghỉ thôi. Cho nên cái tâm con người thích sống theo ý mình là không phải riêng ai, mà tất cả chúng sanh đều chiều chuộng theo cái ngã của bản thân mình. Mình là người Phật tử rồi, phải biết nhân quả, phải biết mình là một cái người rất là tham sân, chấp ngã. Mình là hơn hết chứ không có ai bằng. Đó. Thì cái nhân là những cái mình bắt đầu gieo, cái quả là cái mình hái. Hôm nay các vị ngồi đây, các vị ngồi thanh tịnh nghe Pháp là gieo một cái nhân gì? Cái nhân trong Phật Pháp. Mà lúc cái thời Pháp nào sư cũng nhắc hết trơn á, Đức Phật dạy như thế nào? Được thân người là khó, được nghe Phật Pháp là khó. Tuy chúng ta khiếm thị, chúng ta mù lòa đó, nhưng chúng ta còn tai để nghe. Và niệm Phật rất là hay. Sư hỏi các bạn sinh viên và các Phật tử Thiên Quang, hồi sáng nghe Phật tử khiếm thị niệm Phật có hay không? Giờ thấy sinh viên trả lời yếu hơn các Phật tử, thấy chưa? Bởi vì là mình lúc nào cũng nhút nhát, hỏi thì không trả lời, mà khi không ai hỏi thì nói lia lịa. Chính những cái điều đó, nó cũng là cái nhân làm cho con người của mình sẽ có một cái nhân cách sống tốt đẹp hay không. Cho nên cái nhân quả là đương nhiên các vị biết rồi. Nhiều vị á, làm cho sư rất cảm động và thuyết phục sư. Sư ơi, bây giờ con không có biết than thân trách Phật hay buồn phiền. Sư dạy cho con á, mù nhưng không phải là tàn phế, cho nên con vẫn làm được những cái điều tốt đẹp, nhân sinh cho xã hội. Nhiều nhóm khiếm thị là in băng đĩa, mặc dù mắt mình không thấy mà mình in băng đĩa phát cho Phật tử mắt sáng coi. Vì nhà con có cái máy để copy đĩa, máy computer copy đĩa, con in con không coi được mà con cho những người Phật tử mắt sáng coi. Sao mà sư không cảm động được chứ? Thấy chưa nào? Rồi những cái nạn lũ lụt của Việt Nam, động đất trên thế giới, có những người khiếm thị bỏ ra 2.000, 5.000, tôi không biết nạn nhân ở đâu mà tôi cũng xin góp phần công đức. Trời, 2.000, 5.000 đó đó, nó quý hơn là tiền tỷ của những cái người đại gia mà không có tâm. Giống như ngày xưa mà cái bà già hành khất ăn xin mà có một đồng bạc mà mua hết một đồng bạc dầu để mà dâng cúng đèn cúng Phật. Mà ngọn đèn của bà sáng suốt đêm, còn ngọn đèn của quan, của người giàu có tắt hết, còn bà sáng và sáng mãi bởi vì cái tâm của bà tốt và thánh thiện. Cho nên cái nhân của chúng ta nó xuất phát từ cái tâm. Tâm lành thì nhân lành, quả lành. Nếu việc làm đó trông nó hay đó, nhưng mà nó xuất phát từ cái tâm ham lợi, ham danh, thì cái quả của nó cũng eo ọt, không có tốt. Cho nên nhân quả là gieo nhân gì gặt quả đó, là một cái quy luật, một cái bài học mà tất cả các Phật tử trong đạo tràng Thiên Quang đã nắm vững hết rồi. Có phải như vậy không? Bây giờ nhân duyên. Nhân duyên là gì? Bây giờ sư hỏi cũng có những vị khiếm thị đứng lên trả lời được. Tại vì cái đạo tràng là nhiều người tu học tốt lắm, nhưng mà sư, thời gian mình không có nhiều, nên sư nói luôn. Nhân duyên là một quá trình để đưa đến, để hình thành, để tạo nên một cái gì đó. Được chưa nào? Nhân duyên giúp cho cái quả nó sớm, sớm thành. Ví dụ như các vị bỏ một cái hạt, hạt lúa xuống. Khi lên mạ, chúng ta phải nhổ mạ để cấy lúa trở lại thẳng hàng, thẳng lối. Và để cho cái lúa nó tốt, chúng ta phải có những cái điều kiện là gì? Ánh sáng, là phân bón, là thời tiết, là sự chăm sóc, nhổ cỏ, bón phân. Nếu chúng ta để cái hạt lúa đó ở dưới gầm bàn thì nó không nảy mầm được. Để trên nền xi măng thì nó không nảy mầm được. Cho nên cái duyên để cho hạt lúa nảy mầm là điều kiện về đất đai, về thời tiết, về phân bón, về ánh sáng và sự chăm sóc của con người. Cái quá trình đó gọi là gì? Gọi là duyên. Ta nhớ nha. Cũng như là hôm nay các vị muốn được nghe Pháp và tu tập một ngày an lạc, những chiếc xe đưa vị lên đây, những người mắt sáng đưa các vị lên đây, những vị trưởng nhóm thông báo cho các vị lên đây, tại đây tổ chức nơi cho các vị ngồi, nấu cơm để cúng dường cho các vị tu tập, hướng dẫn cho các vị tụng kinh nghe pháp. Cái quá trình đó gọi là giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Nhưng phải bắt đầu từ cái nhân là tôi muốn lên chùa Thiên Quang. Cũng có người muốn để lên tu tập, có người muốn lên để coi sư đó ra sao, sư nói cái gì. Có người muốn lên xem chùa đối xử với mình như thế nào. Có người muốn lên để nói tôi cũng chưa biết pháp là gì, tôi để nghe một lần cho biết. Có người muốn lên thì không biết hôm nay chùa có khá giả gì không, có gì cho không. Được chưa? Có nhiều cái động cơ để chúng ta lên chùa. Nhưng đó là cái nhân để đưa chúng ta lên đây. Là cái động cơ, cái khởi nguồn phải bắt nguồn từ cái tâm các vị muốn đi. Rồi thì bắt đầu những người trưởng nhóm mới thông báo 22 tháng 10 ngày tu lần thứ 10 chùa Thiên Quang có đi không, đăng ký kêu xe đưa về đây, và chúng ta đang tu học đây. Tất cả những yếu tố đó là cái duyên để chúng ta về đây. Như vậy, những yếu tố tác động để cho nhân biến thành quả, để cho cây được đơm hoa kết trái, để con người muốn nghe pháp, muốn tụng kinh được hình thành, được đạt được kết quả, cái quá trình đó gọi là duyên. Đó, nhân duyên giúp tạo nên nhân quả. Cho nên có những điều mình không muốn mà cái duyên nó đưa đẩy lại đến đây. Chẳng hạn như có những vị chưa từng nghe Phật pháp, ví dụ các em học sinh ở Bình Thuận lần đầu tiên đến chùa Thiên Quang, mà sư cũng biết trong nhóm đó có những em là con của Chúa, đạo Thiên Chúa, nhưng mà cũng muốn một lần đi về chùa Thiên Quang trong không khí an lành thanh tịnh này, và rất là mong chút nữa đây sư tặng những cuốn sách giáo khoa để các em về học tập. Sư nói lại, duyên á thì có thuận duyên và nghịch duyên. Nếu đầy đủ âm thanh ánh sáng, đó là để cho sư giảng pháp đến tai các vị, đông quá 300-400 người như vậy mà không có âm thanh ánh sáng sao nghe. Cho nên đầy đủ đó là thuận duyên. Nếu đang giảng mất điện, mất ánh sáng, cũng không có giảng được, không quay phim được, không nghe pháp được, đó là nghịch duyên. Vì vậy duyên có thuận và có nghịch. Như vậy cái duyên mà gọi là cái điều kiện xấu đó là nghịch duyên. Ở ngoài xã hội mà các em đi làm nè, không có nói chữ duyên, em không có biết. Các em nói hôm nay đi làm mà thời tiết xấu quá, thấy chưa nào, điều kiện xấu, cho nên đi đến cơ quan đã trễ rồi ướt hết. Nhưng mà người Phật tử á, thì sẽ nói, dạ hôm nay con đi mà bị nghịch duyên sư ơi, mưa, xe hư, con tới nơi sư giảng pháp xong rồi, chỉ có bưng tô cơm ăn thôi nên buồn quá, không được nghe pháp. Có người nói vậy đó. Có người nói, hôm nay con thuận duyên quá trời luôn, hợp đồng xe không được, mà sắp tới giờ đi có người phát tâm cho ủng hộ cho người thiếm thị đi xe tới đây, cho nên con có thuận duyên để được nghe pháp. Như vậy cái gì mà điều kiện tốt để cho mình đạt được cái tâm nguyện tốt là thuận duyên, mà cái điều kiện xấu làm cho mình trở ngại cái việc của mình là nghịch duyên. Điều kiện xấu là nghịch duyên, điều kiện tốt là thuận duyên. Nghe rõ chưa? Tất cả mọi sự trên thế gian này đều do nhân duyên mà hợp thành. Không có một cái đấng nào tạo ra. Bởi vì sao? Có nhân thì cùng với các yếu tố duyên để tạo nên quả. Chúng ta vì sao có thân người? Tinh cha và huyết mẹ hợp thành. Trong đó có một cái thần thức. Cái thần thức đó mà những người chưa biết Phật pháp hay gọi là linh hồn đó, đi kiếm cái nơi đầu thai và biết tinh cha huyết mẹ này có nhân duyên với mình nên chui vào trong đó. Nhưng mà cũng có những người mẹ trẻ đó, rồi chưa có đám cưới gì hết mà sắp có thai nên đem đi phá thai. Như vậy cái thai đó không hình thành, không trở thành một cơ thể sống, cho nên nghịch duyên không được làm người. Còn được đậu vào bào thai, được cha mẹ quan tâm lo lắng, chăm sóc cho cái thai được lớn lên, hình thành toàn vẹn cho đến ngày người mẹ khai hoa nở nhụy, sanh đứa con ra đời, sanh ra trong điều kiện thuận duyên. Có người sanh ra bị tật nguyền, hỏi sao vậy? Bởi vì hồi nhỏ mẹ con chỉ muốn phá, muốn giết con, muốn phá thai mà phá không được. cho nên cuối cùng con vẫn ra đời. Nhưng mà mất một bên lỗ tai, mù một bên con mắt, thấy chưa nào, tay chân con khiếm khuyết tật nguyền. Đó là sinh ra trong hoàn cảnh nghịch duyên. Các vị ở đây, chúng ta được cha mẹ sinh ra, được thân người, đó là thuận duyên để mang thân người. Nhưng có thể do di truyền, do bệnh tật, do chiến tranh, do tai nạn, các vị bị mù lòa. Ban đầu chỉ có là bị hạt cườm thôi, thấy chưa nào? Rồi cái đi mổ, gặp một ông bác sĩ, sẩy tay, chúng ta bị mù. Tức là bị nghịch duyên, làm cho không có ánh sáng đến với mình. Như vậy cái duyên cũng hết sức là quan trọng. Thuận duyên hay nghịch duyên cũng là do yếu tố nhân quả đưa đến. Các vị đến đây ngày hôm nay được nghe pháp trọn vẹn, tưởng đâu mất điện là không được nghe chứ, ai ngờ có điện. Như vậy hôm nay các vị được nghe pháp sẽ hiểu nhiều hơn nhân duyên và nhân quả, sẽ hiểu nhiều hơn về tấm lòng từ bi của Đức Phật, của chư Bồ Tát và của huynh đệ anh em đối với mình. Như vậy hôm nay chúng ta có thuận duyên để ngồi bên nhau. Sư tuy là đang bận đây nhưng cũng còn giảng pháp được, như vậy cũng là thuận duyên để được nghe pháp. Nếu mà sư cảm mà tắc tiếng á, thì các vị niệm Phật xong rồi sư tặng quà, các vị ăn cơm rồi chúng ta về. Nhưng mà sư cũng còn giảng được cho các vị nghe, như vậy cũng có những trở ngại nhưng mà nhỏ thôi, và chúng ta vẫn nghe Phật pháp được. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đang có thuận duyên để hình thành một cái kết quả là một ngày tu an lạc. Và kể cả những vật vô tri vô giác như cái bàn cái ghế ấy chứ nào, cũng là phải có nhân duyên mới hình thành được cái bàn cái ghế. Bắt đầu là gỗ, phải trồng cây nhá, cây phải 5 năm 10 năm mới có thể lấy được cây, rồi phải đốn cây, người thợ cưa xẻ cưa, người thợ mộc phải là làm các công đoạn để rồi trở thành một sản phẩm là bàn ghế cho chúng ta dùng. Như vậy cũng phải có cái duyên là có gỗ, có cây, có người làm mới có bàn, có ghế. Các vị khiếm thị đang ngồi ở đây trên những cái tọa cụ, có những vị không có tọa cụ, thấy chưa nào? Đó. Thì trên những cái tọa cụ đó là cũng phải có cái duyên, có nhân duyên là có người đem cúng dường cho chùa Thiên Quang những cái tọa cụ cho Phật tử ngồi. Có những người Phật tử cúng dường cho chùa Thiên Quang những cái ghế để cho các Phật tử ngồi. Đó. Thì những cái tọa cụ đó, những cái ghế đó không phải ở trên trời rớt xuống, ở dưới đất chui lên, mà phải có những cái duyên để hình thành những sản phẩm đó. Như vậy trên đời này chúng ta thiết nghĩ rằng có cái gì cũng do nhân duyên để đưa chúng ta đến cuộc sống hôm nay. Tại sao có người là quê ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, có người quê ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, có người quê ở Huế, Đà Nẵng, có người quê ở cao nguyên Trung Phần như Di Linh, Đà Lạt, Bảo Lộc, vân vân. Tức là cũng là cha mẹ sanh ra, nhưng mà cái duyên đưa đẩy mình đến những vùng quê hương đất nước khác nhau, do kiếm sống, cho dựng vợ gả chồng, cho công việc làm ăn, cho nên cuối cùng không phải sanh ở đâu mà sống ở đó. Trái lại, nó đều do cái duyên, hoặc thuận duyên hoặc nghịch duyên để đưa mình đến cuộc sống hôm nay. Như vậy hiểu nhân quả thì phải biết nhân duyên, tại vì cũng chính chúng ta mà tạo ra duyên lành hay là duyên ác, thuận duyên hay nghịch duyên. Ví dụ đang nghe pháp mà giờ có một nhóm, bây giờ mình sẽ làm cách phá cái buổi pháp thoại hôm nay bằng cách là đốt thuốc lá lên hút và bắt đầu nói chuyện rất là ồn ào. Các em làm cái công việc là giữ trật tự, có nhắc nhở bao nhiêu cũng không được. Tức là các vị đang tạo ra một cái gì? Một cái ác duyên, một cái nghịch duyên cho cái thời pháp thoại hôm nay. Đó. Thì làm cho chướng ngại thời pháp, mình tạo ra cái ác duyên đó, mình cũng phải chịu lấy quả báo. Về sau mình làm cái gì cũng bị người ta phá hoại, chướng ngại. Trên đời này, cái gì cũng có nhân để có quả. Nhưng để đi đến quả phải có cái duyên. Mà cái duyên đó, thuận duyên, ác duyên, tốt hay xấu cũng là do ở tâm của chúng ta, tức là cái nhân. Cái nhân là ở tâm chúng ta quyết định. Và sư thấy rằng các Phật tử hôm nay đến nghe pháp, cái tâm của các vị rất là thanh tịnh để mà tập trung được nghe pháp hôm nay. Đó là một cái tâm tốt nên đưa đến một cái duyên tốt. Cái duyên tốt đó là có một ngày tu an lạc và tốt đẹp. Sư cảm ơn các vị. Và như vậy sư cũng nói với các em sinh viên, học sinh, các Phật tử, trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên. Mặc dù nói trời hôm nay tự nhiên con gặp sư, nhưng có tự nhiên được. Nó phải có nhân duyên, chứ không bao giờ mà tự nhiên. Sư nói rằng tại sao sư thương người khiếm thị, mà không phải sư mới thương đây đâu. Ngày xưa sư còn nhỏ đi học bên Ấn Độ đó, mà sư thấy có một đoàn người khiếm thị nối vai nhau đi qua từ đường này băng qua đường bên kia đó, nước mắt sư đã chảy rồi. Sư nói bây giờ rời đứt cái ra là đi không được á, phải nương cái người đầu tiên để đi. Mà người đầu tiên nó cũng phải người mắt sáng, có cái gậy, và rờ rờ để đi. Và một đoàn đi theo cái người có cái gậy đó, và nước mắt sư đã chảy ra rồi. Rồi bây giờ sư về, sư học ở Ấn Độ 10 năm, sư về đây. Cuối cùng cái chùa Thiên Quang, cái đạo tràng thành lập chỉ có 40-50 người à, mà người khiếm thị là mấy trăm người. Như vậy là sư phải khẳng định rằng sư từng làm người khiếm thị, sư đã có những kiếp sống mù lòa. Và sư từng phát nguyện, nếu kiếp sau tôi được làm người, tôi không mù lòa để tôi hướng dẫn những người khiếm thị mù lòa được nghe Phật pháp. Cho nên sư thương người khiếm thị lắm, đừng có ai nói xấu người khiếm thị, đừng có ai nói xấu người mù. Nhưng mà sư dạy đó, các vị có cái gì sai đó thì thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng sư các vị phải nghe. Tại vì tình thương mà sư dạy các vị, chứ không phải vì oán ghét mà nguyền rủa ai hết đó. Cho nên sư không thích ai chửi người mù này, người mò, người loa nọ. Người ta đã khiếm khuyết trong cuộc đời, mình không an ủi, mình còn chửi mắng người ta sao đó. Mình phải giúp đỡ thôi. Cũng như người tật nguyền, người bại liệt, mình có chân có tay để đi, người ta phải nhờ phương tiện. Không có một chiếc xe lăn không đi được, không có người giúp đỡ phải ngồi một chỗ suốt đời. Sư thương lắm. Cho nên cuộc đời chúng ta phải nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình. Mà chỉ khởi cái tâm á, muốn giúp đỡ, yêu thương là đã có phước rồi, chứ đâu đợi làm. 100 bạn sinh viên đến đây, những người Phật tử đến đây, nói con tu với người khiếm thị. Sư nói tu với người khiếm thị là phải giúp đỡ, không cần mang tiền bạc đến. Nếu có thì chúng ta gieo nhân phước lành. Chúng ta không có, chúng ta đem cái tâm lành đến muốn người khiếm thị nghe pháp, đó là các vị đã được phước báo lớn lắm. Nó có nhiều vị nói con làm con không cầu mong gì hết, con chỉ làm vì tâm từ bi của con. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cho nên cái gọi là bố thí ba la mật không có lượng nghĩ bàn đó, tốt vô cùng. Cho dù những người khiếm thị đến đây cúng dường cho sư nè, đó các vị mới đem lên một số tiền vài trăm ngàn đó, cái tâm chỉ muốn đóng góp một chút công đức, phước báo lớn lao. Nhưng các vị không có cũng vẫn có phước, bởi vì các vị đến đây để nghe pháp cũng có phước luôn. Mỗi người có một cái phước báo khác nhau trong đời sống này, và do cái phước khác nhau nó hình thành nên con người khác nhau. Do cái nhân đó tạo nên chúng ta, tuy mình mù nhưng mình nói ai cũng mến hết. Tuy không thấy đường, mình cất cái máy lên mình niệm Phật, ai cũng muốn niệm theo. Tuy mình mù lòa nhưng mà ai nhìn mình cũng muốn giúp đỡ. Nhưng cũng có những người mù lòa thì người ta nhìn, ta lại không có khởi lòng thương, ta hắt hủi, ta khinh khi, cũng đều là do quả báo hết. Ở đây có nhiều người khiếm thị tốt lắm. Sư ơi sư, sư dán giảng làm sao á mà cho người khiếm thị đến đây để tu nha sư, chứ đừng đến vì cái gì khác, con sợ họ mất phước. Sư cũng thương những người đó, nhưng căn cơ trình độ khác nhau. Không phải vì người ta đến những động cơ khác nhau mình không cho người ta đến. Ta đến những động cơ khác nhau thật đấy, nhưng nghe pháp rồi từ từ người ta tiến bộ. Các em ở trong chùa sư cũng vậy thôi, đâu phải em nào cũng tốt để vào đây tu. Mỗi em một hoàn cảnh, một cuộc sống, mà tu riết rồi cuối cùng em nào cũng trở thành người hoàn thiện. chứ vào mà tốt liền á thì sư không có gì mà phải lo lắng nữa rồi. Thấy chưa nào? Ai cũng phải sửa, và sư cũng vậy, sư cũng phải sửa, tu sửa hàng ngày. Các vị có biết không, sư cũng vẫn bị sư bà la rầy hoài. Vậy là không được, vậy là không tốt. Tức là sư cũng không tốt và sư cũng có nhiều điểm không được. Nên sư thương các vị cũng như sư, nếu không có người thầy hướng dẫn, kiếp này mù lòa, khổ sở, kiếp sau đi về đâu. Cho nên sư mong rằng ai đã đến Thiên Quang, và thiệt là hay là ngôi chùa này mang tên Thiên Quang, ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng đó, ánh sáng từ nội tâm. Cho nên nhiều em học sinh ở bên trường khuyết tật thành phố Biên Hòa đến đây hát, em không thấy bằng đôi mắt nhưng em thấy bằng trái tim. Mà mỗi lần sư nhắc cái câu đó là nước mắt sư phải chảy ra. Tại vì mình có mắt đây mà mình đâu có nhìn bằng trái tim. Mình chỉ nhìn bằng sự phán xét, sự phê bình, phê phán, sự không hài lòng, sự chê bai. Mình có mắt đây nhưng mà chưa bao giờ mình nói một cái lời nói dễ thương, hiền dịu. Mình chỉ chê bai, phê bình và không hài lòng với cuộc sống chung quanh. Còn các em bé mù lòa, thưa sư, con không nhìn bằng đôi mắt nhưng con nhìn bằng trái tim. Vậy làm sao? Nếu con nhìn, vì con nhìn bằng trái tim nên sư mới thương con nè, sư mới dẫn con về đây, sư cho con học bổng nè, sư cho quà, sư nói với con những lời dịu dàng từ ái. Người mắt sáng không khéo không bằng người khiếm thị. Người khiếm thị không tu thì cuộc sống là địa ngục. Đã tâm tối bằng đôi mắt còn tâm tối trong tâm, cho nên địa ngục. Và sư bà lúc nào cũng nhắc, con ơi, con giảng cho người khiếm thị á, con phải nói mắt mù nhưng tâm không mù. Và các vị là như vậy đó, mắt không thấy nhưng tâm của các vị rất sáng. Cái tâm sáng đó dắt các vị về đây nghe chánh pháp. Cho nên các vị ở tuốt ở đâu nè, xa lắm, đúng chưa nào? Đó, Thủ Đức, Phú Nhuận, Củ Chi, rồi là Dĩ An, rồi Thuận An, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Tân Bình, Bình Thạnh, rồi Cần Đức, rồi là quận Nhất, Tây Ninh gì vân vân, các quận, quận 11, quận 10 gì đủ thứ hết, Hóc Môn. Cái tâm sáng nó dắt các vị về đây nè, dắt các vị gặp sư nè, chúng ta cùng nghe pháp thoại. Nếu chúng ta không biết chánh pháp, dễ gì mà nhân ngồi vậy. Giờ này tôi đi bán vé số từ sáng giờ cũng được mới, tự nhiên ngồi đây. Nhưng các vị hết sức hoan hỷ. Có nhiều vị, sư cũng kể là chuyện có thật để chúng ta rút kinh nghiệm. Sáng đến chào sư cái đi, một người mắt sáng dắt một người khiếm thị đến. Sư nói ở đây nghe pháp. Thưa sư, con lỡ lấy vé số rồi. Thế đi, đi cái đến trưa trở lại. Thưa sư, cho con nhận quà. Sư nói được, nhưng mà sao con không nghe pháp? Nói thưa sư, cũng phải đi bán chứ, lỡ không có phát quà lỗ cả hai đằng. Mà không có kỳ đâu, ai cũng sống trong tâm toàn tính vậy hết á. Người mắt sáng cũng tính dữ lắm à, chứ đừng có nói chỉ có khiếm thị tính, ai cũng tính hết, ai cũng tính lợi. Mà con người ta được lợi là phải có phước, mà không có phước làm cách chi đi chăng nữa đó, rồi cũng khốn đốn thôi. Cho nên phải tu. Các vị niệm Phật từ sáng giờ biết bao nhiêu phước báo. Giờ sư vô cho ngồi cái phát quà liền, các vị cũng vui vậy, cũng cảm ơn sư vậy. Nhưng mà sư muốn các vị có phước. Các vị niệm Phật như vậy cái miệng đâu có chửi được nè, đâu có nói xấu được nè. Đó, các vị ngồi đây cái tay cái chân đâu có làm gì sai được. Lần trước tôi hỏi đây có ai còn giết không, cũng có mấy người giơ tay là còn giết. Sư hết hồn thì thôi đừng giết nữa. Tức là mình mù chứ gì, thì mình cũng rờ rờ, cũng có con dao, cũng rờ được cổ con gà, phải không? À, nhưng mà thôi, sư xin các vị đừng sát sinh nữa, đừng sát, đừng giết nữa. Vì cái quả báo đó, cái ăn một miếng rồi thôi, nó cũng đi ra phân ra cho hết. Nhưng cái quả báo mình mang và một ngày mai sẽ phải trả, không biết lúc nào. Nên sư thương các vị, nhắc các vị từng chút một. Các vị, nếu mà tin tưởng lời sư nói là chánh pháp, các vị nên nghe lời sư. Chúng ta dùng chữ duyên nhiều lắm, không chỉ thuận duyên, nghịch duyên, mà còn cái gì nữa? Ác duyên, đúng rồi. ác duyên đó. Ác duyên là người ta muốn đi tu đó, thôi đừng đi. Trời ơi, dù gì đi bán cũng được ít tiền chứ. Lên nghe bà sư bà nói một chọc rồi cũng vậy thôi. À, đó là ác duyên đó. Ngăn cản người ta đi nghe Phật pháp mà. Ác duyên, thấy chưa nào? Người ta muốn niệm Phật. Trời ơi, thôi đừng niệm Phật ông ơi. Đi chơi với tôi đi, nó đi đâu? À, sư nghe lần trước cũng lần tu trước các vị khai là và cũng có người lấy tiền uống rượu đó sư. Đó, à, thấy chưa? Mình rủ người ta vào những chỗ xấu ác, mình trở thành ác duyên. Mà mình tạo ác duyên thì mình phải có quả, quả báo. Mình vô đường tối, vô hầm sâu vực thẳm, không ai cứu mình. Đó, các vị nhớ như vậy. Còn một cái chủ duyên nữa nè, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Gì nữa?
Vô duyên thiên lý năng tương ngộ.
Cho một tràng pháo tay. Ai cũng thuộc cái câu đó. Để chúng ta thấy rằng mình có duyên thì mình mới gặp nhau. Cho nên sư nói, sư với các em chùa Thiên Quang đây đó cũng từng sống với các vị trong những kiếp sống trước, nay mới gặp nhau. Cũng cha mẹ anh em, cũng bạn bè, và cũng có thể sống chung trong một cái hội người khiếm thị, nên nay gặp lại nhau. Còn cái người không có duyên á thì gần nhau cũng không bao giờ đến với nhau được. Có đồng ý như vậy không? Hữu duyên ngàn dặm xa cũng gặp, mà không duyên rồi thì hai người đối diện nhau rồi khôi đường ai nấy về, không có chút gì hết. Các vị ở đây đâu có thấy sư đâu, nhưng mà sư biết ai cũng nhớ sư hết, đúng không? Vậy rồi chúng ta còn cái chữ duyên nữa, hay nói lắm, duyên phận và duyên số. À, hai người khiếm thị gặp nhau, duyên phận gặp nhau. Một người mắt sáng, một người khiếm thị gặp nhau cũng duyên phận, duyên số. Vậy cái duyên phận, duyên số đó ai đưa? Có phải trời không? Có phải trời đưa cho các vị cái duyên phận, duyên số đó không? Chúng ta phải nói là không, dạ không, cho rõ ràng. Nghe số với phận tưởng trời ban, không phải đâu. Cái gì cũng do nhân, chúng ta nhớ như vậy. Nay gặp nhau là nhân đời trước đã gieo. Có hai vợ chồng khiếm thị gặp nhau mà có hai cái miệng thì cãi nhau suốt ngày. Ngày mới gặp nhau thì hứa hẹn, thôi tôi với ông cùng mù lòa, mình giúp nhau nha. Nhưng mà lấy nhau rồi sao chửi nhau tối ngày. Đó là cái duyên, cái nhân đời trước các vị gặp nhau nó không được thuận lắm. Nó đã gieo nhiều cái ác nghiệp cho nhau rồi, cho nên giờ sống gần nhau chẳng có gì vui hết. Mà rời là không rời được, tại vì phải trả cho hết cái quả báo đó, cho nên phải sống cho hết. Sao bác nói gì?
Dạ, có vay
có vay có trả. Bác nói câu đó hay lắm, làm tràng pháo tay. Có vay có trả. Cho nên mình không có gì buồn vì phải tu. Thôi giờ tôi với bà thống nhất là mình bớt cãi nhau, mình niệm Phật. Tại tôi với bà kiếp trước có gặp nhau mà chắc chắn là bà có nợ tôi hoặc tôi có nợ bà. Nhưng mà có nhiều người kỳ lắm, nhất định là bà nợ tôi với tôi là không có nợ bà rồi đó. Có nhiều người nói nhất định là ông đến là ông nợ tôi chứ tôi đâu có nợ ông. Đấy chứ nào, hồi đó cũng có ông này ông kia thương tôi, ta tử tế biết mấy đó, mà rồi tôi gặp ông chi, vân vân. Chúng ta không biết là cái nhân đời trước. Nhân sư gặp các vị á là sư thương, sư quý, sư tạo mọi điều kiện, là bởi vì sư phải tạo cái nhân tốt với những người khiếm thị, để kiếp sau tất cả chúng ta nếu được làm người nữa, tất cả chúng ta đều mắt sáng, quang minh, có trí tuệ. Chứ nếu mà sư gặp người khiếm thị nhá, sư chửi rủa, sư khinh khi, kiếp sau sư mù lòa, và sư vị các vị là đánh cho bầm xương đó, phải không nào? Có vay có trả mà. Cho nên các vị phải nhớ, cái duyên số, duyên phận cũng là do nhân mình đã tạo, chứ không phải ai đem tới cái số, cái phận đó cho mình. Mà không có nhân thì dù cho thuận duyên, ác duyên cũng không thành. Hôm nay có ngày tu là thuận duyên, nhưng rất nhiều người đâu có được đến đây là bởi vì không có gieo nhân với chùa, với đạo trang, với sư, với huynh đệ, nên không đến đây được. Như vậy chúng ta nhận thấy duyên là một sự kết nối ràng buộc với nhau đó. Mà sự ràng buộc đó không phải ngẫu nhiên, mà đều có chứa nhân quả, nghiệp báo ở trong đó. Và chúng ta sư và các vị, chùa Thiên Quang và các vị khiếm thị có nhân duyên, cái sự kết nối buộc ràng này, hy vọng đó là một thuận duyên tốt đẹp. Các vị đồng ý không ạ? Còn một chữ duyên nữa, ai nhớ? Duyên số, duyên phận, duyên gì nữa? Duyên nợ. À, thấy chưa nào? Duyên nợ. Gặp là phải rước bả về thôi sư ơi. À, đưa nàng về dinh phải không nào? Cười. Nợ, có nợ với nhau mới gặp. Và mặc dù rằng khi sống độc thân nó thoải mái, tự do biết bao, vô cái vòng tình duyên đó biết bao nhiêu sự khổ sở, nhưng mà nhất định cũng phải rước nàng về dinh mới được. Cái duyên nợ đó là sư cũng phải nói cho các vị rõ đó. Cái nợ đó là gì? Là chúng ta đã cột trói vào nhau mà theo một cái điều là gì? Do lòng ái dục, do ân oán nợ nần của kiếp trước. Cái chữ nợ là thấy không ngon rồi, thấy chưa nào? Đức Phật nói người hạnh phúc nhất trên thế gian, ngoài là được thân người, được nghe Phật Pháp, và một yếu tố quan trọng là không có nợ nần. Mà con người ta ra đời là thấy có chữ nợ rồi thì làm sao gọi là an vui được. Cho nên là chấp nhận duyên nợ, là chấp nhận có vui, có buồn, có vay, có trả rồi. Đòi vô cái vòng đó là đòi vô cho bằng được. Nhưng mà khổ là kêu trời oán than trách đất, rồi chửi bới tùm lum hết. Đó là không hiểu nhân quả. Cho nên duyên số, duyên phận, duyên nợ gì cũng do chính mình tạo ra. Vì vậy, nghe bài pháp hôm nay, sư khuyên các vị một điều, chớ có than vãn. Đồng ý không? Thời giờ để than, để van, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Mà các vị niệm Phật hay quá luôn. Buổi sáng các vị niệm Phật mà sư khóc đó, hay quá đó, hay hơn những bài hát của các siêu sao ca nhạc. Tại vì nó mang một cái tinh thần, cái sức sống tâm linh ở trong đó. Cho nên hãy niệm Phật thay vì than oán trách trời, trách đất, trách mẹ, trách cha, trách vợ, trách chồng. Nhưng một điều nữa, dù cho nhân duyên hay nhân quả, duyên số hay duyên nợ hay duyên phận, nó đều đi theo một cái quá trình thành, trụ, hoại, diệt. Nó sẽ có, nó hình thành, nó phát triển, rồi nó đi về, tan rã như tất cả vạn pháp trên thế gian này. Duyên hợp sẽ có lúc tan, quả chín rồi sẽ có lúc rơi rụng và tan rã. Các vị ngồi đây với sư có vui không? Nhưng không ai níu thời gian được. Lát nữa 11 giờ ăn cơm, nhận quà xong rồi.
Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vượt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa hay, ngày vàng hẹn mãi ta sớm hay. Đường trường sông núi hẹn mãi ta sớm hay.
Khi nào sum vầy lại?
Tháng sau.
Nhưng chưa chắc là ai cũng tháng sau gặp. Trong chúng ta đây và cả sư cũng sẽ có người ra đi mãi mãi. Thôi các vị đừng có sợ, cứ sư nói sư đi ha. Không có sợ. Mình phải đối diện với gì? Nhân quả và nghiệp báo. Nếu chúng ta gieo cái nhân trường thọ ngắn ngủi, ít có, phóng sanh mà sát sinh nhiều, ăn thịt chúng sanh nhiều, thì kiếp sống phải mong ngắn ngủi thôi. Sư nay tu chứ biết trước sư giết bao nhiêu. Nếu mạng sống có ngắn ngủi, các vị đã thấy chưa, sư giảng pháp mà cũng chết sớm đó thôi.
Cho nên phải gieo cái nhân trường thọ, không sát sinh hại vật.
Thấy chưa nào? Vì vậy sư nhắc lại, dù là trùng trùng duyên khởi như vậy, dù là nhân quả, nhân duyên, duyên nợ, duyên phận gì chăng nữa, rồi có lúc thành và sẽ có lúc diệt. Tất cả các pháp đều đi theo quy luật đó, thành trụ, hoại diệt. Đó. Gặp nhau rồi lại chia tay, thấy chưa nào? Đó. Ăn no rồi có no hoài không? Hồng chiều lại đói lại á. Cho nên niệm Phật rồi đó, rồi lại phải niệm Phật. Chứ thôi hôm nay tu vậy đủ rồi nha, chiều nay giờ ta chữ à. Nay là niệm Phật là quá trời phước rồi, giờ chữ cho đã, sáng giờ nhìn quá rồi đó. Các vị cười với sư là tiếp cận hết rồi, sư hiểu lắm à. Cho nên nó tu một ngày cho trọn vẹn, nó mai phải tu nữa chứ à, phải chưa nào. Duyên đến là do nhân, tức là từ cái tâm con người. Cái nhân là từ tâm đó. Đó, tâm sư không thương các vị đâu có chuyện hôm nay, đâu có chuyện mở khóa tu an lạc cho các Phật tử mà ưu tiên cho người khiếm thị. Nè Phật tử của sư nè, ngồi chung quanh đây chừng 100 chứ mấy, mà khiếm thị là muốn 300 rồi đó. Cho nên á, phải từ cái tâm là giúp đỡ, hỗ trợ cho các vị tu học, cho nên mới có ngày hôm nay. Như vậy đó, thì chúng ta thấy duyên là do ở tâm con người. Nếu mình muốn một cái điều gì đó, đó, rồi tự mình tạo duyên có được không? Tại vì có thuận duyên với lại là ác duyên, nghịch duyên. Vậy mình tạo cái duyên nó ra được không? Duyên là do mình tạo hay là do ai tạo? Giỏi lắm, cho một tràng pháo tay. Chúng ta tuy ở trong nhân duyên, tức làm gì cũng do chứ có nhân hết á, nhân quả, nhân quả, nhưng mà không phải vì thụ động. Nếu như con người ta thụ động là chấp nhận số kiếp, số tôi vậy tôi chịu vậy, số tôi vừa mù vừa khổ nên tôi chấp nhận vậy, rồi kiếp sau tính. Không có kiếp nào tính cho mình ngoài chính mình. Cho nay mình khiếm thị nhưng phải tu để kiếp sau cái nhân đó nó kết lũy những cái quả tươi sáng. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng cái duyên đó do chính mình tạo. Mình thực sự muốn có được một điều gì thì mình phải có những cái tạo ra những cái phương tiện để mình đạt được. Nhưng mà chúng ta phải biết được hay không cũng còn do cái phước nữa. Cũng là cầm hai sắp vé số, một cái chú cũng đi bán, một cái cô cũng đi bán. Cô đã bán hết trong vòng một tiếng đồng hồ, đi về nấu cơm cho chồng cho con ăn rồi ngủ được giấc. Còn cũng chú kia đi bán tới tối chưa hết, mắc mưa rồi là lỗ lã. Chứ cũng ai cũng muốn bán hết vé số hết, nhưng không phải ai cũng giống nhau, có đúng vậy không? À đúng quá rồi đó. Cho nên cũng là do cái phước của mình. Có người đến nghe pháp sư giảng 10 điều hiểu hết 10, có người sư giảng 10 điều không nhớ được điều nào hết. Để chưa nào, ngồi chung cho vui, chịu nóng một chút lát về thôi. Có người hiểu hết, vui vẻ an lạc trong lời pháp. Cho nên tuy rằng muốn, nhưng mà cũng còn do cái phước để cái muốn đó có được hay không. Chứ không phải nói tôi đến chùa an lạc là đều được an lạc. Không phải ai xuất gia cũng được an lạc, nếu tu sai chánh pháp đều khổ đau. Đến tu mà lúc nào cũng cứ ngồi nhìn, nay tôi tu rồi bắt đầu phê bình, người này dày, người kia khác, người nọ quá tệ, người kia quá kỳ, cuối cùng mình là kỳ nhất. Thấy không nào? À, đó. Tại vì á, người ta kỳ cục người ta mới đến tu, còn mình hay quá sao mình không tu mà cứ lo phê bình hoài, nên cuối cùng mình kỳ nhất. Mà sư không phải nói người khiếm thị, sư nói người vắt sáng đó nha. À, mình có mắt sáng, mình có giọng nói hay, mình đi đứng ngon lành cho nên mình mới phê bình người ta. À, ác khẩu ác nghiệp cũng từ đó mà ra. Cho nên muốn tu thì hãy khuyến khích người khác tu. Người ta xấu mình mong người ta tốt, chứ không phải chửi rủa người ta. Đến khi mình xấu, cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau. À, cho nên con người ta muốn mà đạt được phải là do cái phước. Vì vậy mà mới có câu là gì? Thất bại là mẹ thành công. Cứ nắm chắc là chưa chắc đã được cái đã. Vì mình không biết cái phước mình tới đâu, cho nên thất bại đi rồi ráng tu tập để rồi thành công vào một lúc khác, ngày mai. Do vậy nhiều khi mình muốn mà không được cũng đừng có oán trách trời đất. Tôi tu quá trời nè, tôi ăn chay nè, mà rồi con tôi cũng bệnh hoạn, vợ tôi cũng tai nạn. Nhiều người tham như vậy lắm. Thôi giờ làm sao? Giờ khỏi tu chứ làm sao? À, còn tàn hại hơn nữa. Cho nên cuộc sống nó không được như ý là mình biết cái nhân xấu của mình quá lớn. cái tu của mình quá ít, chưa hóa giải được, phải ráng tu nữa. Đó. Để mà hóa giải bớt đi, đừng trách móc, đừng than thân trách phận, đừng than trời trách đất. Cầu nguyện cho điều gì mình muốn được thành tựu thì cũng có khi đạt được và cũng có khi không được. Các vị nhớ như vậy. Nhưng có khi á không được lại là may, mà được chưa chắc đã may. Các vị có đồng ý vậy không? Ví dụ như sư kể anh câu chuyện cụ thể, có người rất là mong được vô làm cái chức lãnh đạo. Và lãnh đạo thì oai, có uy, có quyền, cho làm mọi cách để được và cầu mong. Cuối cùng rớt, không được, đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà chưa chắc như vậy đã không may, thấy chưa nào? Bởi vì không lâu sau thì cơ quan đó phải đối đầu với những vấn đề hết sức nan giải, và người lãnh đạo có khi phải tù tội. Lúc đó nói may quá, mình mà vô cái chân đó giờ chết rồi, đi tù rồi đó. Cho nên chưa chắc cái ham nào của mình cũng đúng, cái cầu nào cũng đúng đâu. Thì cứ ráng tu thôi đó, cầu ít ít thôi, thấy chưa nào? Cầu ít thôi, hãy tu, phước sẽ đến. Nhưng nếu mình cầu nguyện cho người khác hay cầu nguyện cho mình sớm cải thiện, để cho mình sớm hoàn thiện, thì cũng nên cầu. Vì đó là một nhân lành ở trong tâm, đưa đến việc lành, đưa đến những trợ duyên tốt đẹp, đưa đến sự cảm ứng của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên nếu cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho chúng sanh, cầu nguyện cho mọi người. Nếu mọi người có được những cái điều tốt đẹp hơn mình, nó ghét người ta không? Nói lớn lên coi, nếu người ta có tốt, có đẹp thì mình có giận người ta không? Có ganh tị với người ta không? Giỏi lắm. Tại mình ganh tị thì mình khổ, chứ ai khổ, phước người ta thì người ta hưởng. Còn mình ganh tự mình đau khổ trước. Nghe chưa nào? Vì vậy, cầu nguyện với tâm si mê vị kỷ, biết lợi cho mình, thì đó là tạo nhân, nhân xấu trong tâm, kết quả sẽ xấu. Cho nên cái nhân đó, nó hình thành từ trong tâm của các vị. Như vậy, chúng ta hiểu được nhân duyên và nhân quả rồi. Hiểu chưa? Hiểu thì phải thực hành, nghe chưa? À. Mà thực hành mới là khó chứ, phải không nào? Cái hiểu thì cũng còn dễ, thực hành vô cùng khó. Cho nên cầu nguyện với lòng tin tưởng chân thành, mục đích hướng thượng, thì cái tâm của mình đã có những cái duyên lành, nhân lành trong đó, nó sẽ có quả báo tốt đẹp. Cho nên lúc nào chúng ta cũng đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thấy không? Không có đệ tử đâu, có chúng sanh nữa. Đó. Còn có người á hả? Con xin cầu nè, ông nè, bà, cha, mẹ con, rồi con nè, vợ con này kia nọ. Mà trừ cái thằng tư sát nhà, thằng đó con ghét lắm à, trừ thằng đó ra. Cũng có người dân hương lên cúng Phật, chỉ thương Đức Di Đà thôi, chỉ cúng cái trầm đó cho Đức Di Đà thôi, chứ không cúng các Phật khác. Tại tôi không có thích Phật khác, tôi chỉ thích Đức Di Đà thôi. Cho nên trầm quý này tôi chỉ cúng Đức A Di Đà. Cuối cùng cái lỗ mũi Đức Di Đà đen thù lùi. Là cái châm vô ngay trước mũi ông mà cúng thôi, hít riết ông đen thui hết trơn. Cho nên mình cứ cầu cho mình với riêng mình là mình sẽ có quả báo. Mình phải có chúng sanh và tất cả trong đó. Đó là cái tâm không có si mê, không có vị kỷ, không có bạn ngã. Thấy chưa? Như vậy, để hiểu nhân duyên, nhân quả, để thực hành cho tốt, thì cái bài học mà sư dạy cho các vị hôm nay phải nhớ, đó là biết sống tùy duyên. Luôn luôn là mình chỉ là tạo nghiệp làm, còn cái gì đó đến mà không thể tiếp tục tu chuyển hóa, cái duyên ác đến, cái duyên không thuận đến, thì mình cũng biết là do cái quả báo của chính mình. Không nguyền rủa, không hận thù, không căm ghét. Hãy sống tùy duyên, ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Thấy chưa nào? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có của thôi tìm kiếm. Thấy chưa nào? Đối cảnh vô tâm, mặc vấn thiện. Đối cảnh vô tâm, hỏi chi thiện. Đừng có hỏi sao con người nãy giờ, người kia tu mà sao xấu quá, cái người nọ tu mà sao thiên vị quá, cái người nọ đi tu mà sao miệng ác quá. Mình cứ hỏi hoài, cái tâm mình dày đặc những cái câu hỏi và xấu xa. Còn ta vô tư, ta thành Phật nào không hay. Còn mình hỏi riết, phê bình riết, tức là đối cảnh mà tâm không có vô, không có vô tư. Cho nên cuối cùng bao nhiêu những sự khó khăn, mệt mỏi nó đến với mình. Cho nên hãy tùy duyên mà sống tu tập, không vướng mắc vào những chuyện vui buồn hay đau khổ nhiều quá. Hôm nay ví dụ quà có nhiều chút, A-di-đà Phật con cảm ơn sư. Không có, A-di-đà Phật con cảm ơn sư. Dễ thương không? Dễ thương quá, phải không nào? Tùy duyên mà. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh
sợ quả.
Đó, giỏi quá. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát chưa làm đã sợ rồi, cân nhắc kỹ lắm. Còn các vị và cả sư nữa, chuyện nó tới rồi mới, trời ơi tôi chết rồi. Đó, giờ lỡ làm rồi không biết sao đây. Cho nên mình phải biết sống chánh niệm. Làm cái gì phải suy nghĩ trước. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện. Các vị đồng ý không? Hầu hết những người không biết tu đều tham thân trách phận, đặc biệt là những người khiếm thị tật nguyền. Nhưng biết tu rồi đó là niệm Phật mà không tham nữa. Nên sư hay cho điểm cao những người khuyết tật mà không có tham. Vì vậy sư muốn kể câu chuyện là ngày xưa vua Lưu Ly có thù hiềm với dòng họ Thích Ca. Mà dòng họ Thích Ca là dòng họ của ai? Của Đức Phật đó. Thích Ca đó là Sakya, là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mà ngày xưa đó dòng họ vua Lưu Ly là có thù hiềm với dòng họ Thích Ca, mới đem quân sang đánh nước Ca Tỳ La Vệ, thì bắt được rất là nhiều những người con gái. Mà con gái của kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì đẹp, nổi tiếng xứ Ấn Độ. Thấy những con gái đẹp như vậy đó, quân lính đi xâm lăng mới muốn hãm hiếp người ta. Nhưng mà những người con gái này thà chết chứ không chịu để cho mất trinh tiết. Do vậy kháng cự đến cùng, quân giặc nó không thỏa mãn được cái thú tánh của nó, cho nên nó đuổi xua các thiếu nữ ra đồng đánh đập một cách tàn nhẫn và tra tấn những người con gái đó cho đến khi chết. Nhưng sau đó khi mà quân lính bỏ đi rồi, có nhiều người con gái từ từ hồi tỉnh lại. Những cô gái đó đau khổ quá, xinh đẹp như một bông hoa, chưa có lập gia đình, bị nó hãm hiếp, đánh đập, tàn nhẫn, mặt mũi xích xẹo, thân thể tật nguyền, cho nên quyết định tìm một nơi để ẩn tu, không còn ham gì cuộc đời nữa hết. Trong lúc đang lang thang như vậy giữa cánh đồng hoang, thì gặp một vị tỳ kheo ni, bà tên là Hoa Sắc, tỳ kheo Hoa Sắc. Nếu mà tên là Hoa Sắc là phải biết cái bà tỳ kheo đó ngày xưa đẹp lắm. Các vị khiếm thị chứ cũng có nhiều vị đẹp lắm. Thế chứ nào, nó mang kiến vô là nhiều khi người ta đâu có biết là người đó bị khiếm thị đâu. Đẹp. Cho nên trên thân tướng mình có cái gì đẹp cũng là nhân đó. Nhân tốt mới được đẹp. Mà cái gì khiếm khuyết là cái nhân xấu. Thì bà Hoa Sắc tỳ kheo ni này mới đem về cho các cô đó ăn uống và an ủi. Thì các cô đó mừng rỡ và kể hết nỗi khổ đau của mình và xin bà Hoa Sắc tỳ kheo theo đi học đạo xuất gia. Thì bà Hoa Sắc đó thương cảm những người con gái xinh đẹp bị hành hạ, đánh đập, bị tra tấn hãm hiếp như vậy, cho nên nhận hết đem về để cho các cô làm đệ tử. Từ đó các cô đó có nơi tu tập. Nhưng mà tánh nào tật đó, cứ chiều về hoàng hôn xuống bắt đầu ngồi tham thân trách phận. Trời ơi, mình tu vậy chứ mình cũng hoa tàn rồi à, rồi mình không biết gieo cái nhân gì mà khổ dữ vậy nè. Cứ than hoài. Cho nên bà Hoa Sắc đó mới khuyên các con mới gặp từng đó tai nạn đã khổ, tất cả đều do nhân của mình gieo thôi. Nếu các con biết được cuộc đời của ta thì các con chắc không sống nổi đâu. Mà ta kể ra cuộc đời của ta, các con sẽ biết ta khổ đến bực nào. con ơi, khi bà hoa sắc đó ở ngoài đời thì rất đẹp. Sắc nước hương trời cho nên lớn lên cũng có đôi bạn, trai tài, gái sắc. Mà theo phong tục của Ấn Độ, có một người khi đã có gia đình mà đến ngày sắp nở thì người con gái lại về cha mẹ. Sống thì ở nhà chồng, mà sắp nở thì về nhà cha mẹ. Cho nên dân gian có câu cháu bà nội,
tội bà ngoại.
À đúng rồi, tội bà ngoại. Bà ngoại lúc nào cũng thương chăm sóc. Còn bà nội thì sao? Đưa cháu đích tôn nó cho tôi, không nào? Dành đích tôn, nhưng mà chăm sóc là ông bà ngoại. Cho nên cái truyền thống Ấn Độ đó đi về gia đình của mình để sanh. Nhưng mà các em có biết không, bà sanh lần đầu tiên được hai đứa con trai rất là thông minh kháu khỉnh. Và đến lần sanh thứ ba thì cận ngày hoa khai nở nhụy, thì vợ chồng con cái cùng với những người hầu ở bên Ấn Độ là giàu á, là có người hầu đi bằng kiệu rước đồ này kia. Và bà hoa sắc thì giàu có lắm, cho nên mới rước bà đi về nhà cha mẹ. Nhưng mà trên khi trên đường xa như vậy đó, không có xe tốc hành như bây giờ, thấy chưa nào, đi kiệu đi bộ trên đường đi như vậy, thì ngang cả một cánh đồng vắng, đến một con sông thì trời sắp tối. Do vậy mọi người phải nghĩ lại, vì con nước nó dâng cao mà lại không có thuyền, vì vậy mới nghĩ lại cái bên cái đó, cái bờ đó, để mà sáng hôm sau qua sông. Khi nào nước cạn thì sẽ qua. Nhưng mà không ngờ là vừa mới gặp cái chỗ cao ráo sắp cho bà hoa sắc nghỉ đó, thì bà chuyển bụng sanh con. Chừng một chút sau là sanh ra một đứa con trai giống hệt hai đứa ăn trước, hết sức khôi ngô tuấn tú. Và chồng của bà và những người tùy tùng mới lấy lá nè, lấy cỏ nè, rồi là tạm gác cho người mẹ mới sanh con đó nằm đỡ trong cái đêm mưa đó. Rồi khi lo xong cho bốn mẹ con có chỗ nằm kín đáo và ấm áp ở trên cao, thì chồng với là bạn bè và tùy tùng của bà đó thì mới tìm một cái chỗ gần bên để nghỉ ngơi mà nằm ở dưới thấp. Và các vị có biết không, một sự bất ngờ và hết sức rùng rợn đã xảy ra giữa đêm thanh vắng, là bỗng nhiên những con rắn độc gọi là mãng xà nó xuất hiện và đánh được hơi người, nên bò đến và nuốt trứng chồng con và tất cả những người tùy tùng của bà. Mãng xà thì một con nó nuốt hai ba người là bình thường, mà mấy con thì nuốt hết cái đoàn đó. Bà nằm ở trên cao cho những con mãng xà nó no nó đi, mà nó không có làm hại bà. Thì các vị có thể tưởng tượng, nằm ở trên đây nhìn xuống mới sanh đứa con đỏ hỏn mà thấy chồng con bị rắn nuốt, có ghê không? Có ghê không? Ghê quá, thấy sợ quá. Trên đời không có gì đau khổ bằng sanh ly tử biệt, mà chết trước mặt mình, bị hại bị nạn tai trước mặt mình, không làm gì được. Nhưng mà rồi vì thương mấy đứa con cho nên bà nói phải ráng sống, chứ không thôi bà muốn nhảy xuống sông mà chết cho rồi. Thế rồi đến sáng hôm sau thì díp nước nó ròng xuống, nó thấp xuống đó, thì bà sẽ quyết định đi về quê quán. Chứ biết làm sao bây giờ, chồng chết hết rồi, mất hết. Cho nên bà cõng cái đứa con lớn đó, đi qua bờ sông bên kia trước, thằng trai lớn nhất, bà đem qua sông đặt nó ở đó. Nó lớn nhất thì nó đứng một mình được. Bà trở về, cái đứa thứ hai bà đeo trên lưng, và đứa thứ ba bà cho vào cái tã và cắn vào trong miệng để bà lội qua sông. Thế như vậy là cũng được đúng không? Đó. Nhưng trong khi bà đem cái đứa thứ hai và đứa thứ ba đi qua giữa dòng sông, thì bên bờ bên kia con cọp nó vồ lấy đứa con trai lớn của bà. Nhưng mà lòng mẹ thương con cho nên bà hốt hoảng, bà hét lên là cứu con tôi với, thì rớt đứa con mới đẻ xuống nước. Rớt đứa con xuống nước. Rồi thì bà lặn hụp, bà mới tìm cái đứa con mới đẻ, vì nó rớt xuống nước mà dòng sông cạn mà. Nhưng mà cái đứa đằng sau nó bị nước ngập vô, ngập lên ngập xuống, nó chết luôn. Thì như vậy khi bà lên bờ thì thảm thiết thay, trong một ngày đó tới sáng mà cả gia quyến và ba đứa con thơ đều chết cả. Bà đâu còn sức nên ngất, không còn biết sự gì và chỉ mong mình chết luôn đi. Trong lúc đó, một lũ ăn cướp đi ngang qua, thấy người con gái xinh đẹp nằm ở đó thì mới đem về ép làm vợ. Làm vợ tên tướng cướp, sống chẳng bao lâu, tên cướp đó bị ép án tử hình. Và theo cái phong tục thời xa xưa của Ấn Độ là nếu chồng mà bị xử án tử hình thì vợ phải chôn sống. Cho nên bà bị đào xuống và bỏ dưới lòng đất lấp lại. Sau có bọn cướp khác nó đến, nó thấy có cái mô đất, nó tin rằng ở đây có củ quý. Nó thấy trên bờ có mấy cái tấm áo rất đẹp vì bà giàu lắm, tin rằng cái lỗ này có củ quý, nó đào lên thì bà còn đang ngáp ngáp chưa chết hẳn. Nó đem bà về và ép lấy tên chánh đảng cướp thứ hai làm chồng. Cũng ăn ở ít lâu, bà có thai và tối nào khi làm việc bất lương về cũng phải ngồi trực chờ mở cửa cho nó. Một lần đó, khi tai nạn xảy đến, tên chánh đảng về đập cửa thì bà lại đang chuyển bụng sanh con nên không ra mở cửa được. Khi nó vào, tại sao đập cửa nó nhảy vào vì đang bị là nguy cấp đó, cho nên nên nó vào nó chửi rủa. Thì bà nói rằng em đang chuyển bụng sanh con. Thì cái tên chánh đảng đó, tên cướp đó, nó đâu có tâm thương con đâu. Nó mới nói rằng vậy thì chính mày là nghịch tử, cho nên đem giết đứa nhỏ. Thì bà mẹ mới năn nỉ rằng đừng giết con. Nói vậy nếu không giết con thì ta sẽ giết. Giết cô là giết bà vợ. Thì bà vợ lạy lục đừng giết, ai cũng ham sống sợ chết. Nếu mày không giết, không muốn giết thì phải ăn thịt con. Và các vị thấy một kiếp sống con người như vậy. Ít hôm sau, tên tướng cướp này lại bị sa lưới pháp luật và bị vào án tử hình, và lại bị chôn sống một phen nữa. Bà vợ lại bị chôn sống nữa bên mé rừng. Rồi có con cọp nó đến moi xác người để ăn thịt, thì bà lại chôn dưới cái người chồng, cho nên nó ăn cái người chồng để bà lại. Vì vậy bà lết lên, thân còn gì mà ham nữa. Đó, con cái chết tất cả, hai ba đời chồng đều bị án tử hình chết cả, nên bà lết về kiếm Phật để xuất gia. Thời bà Hoa Sắc là Đức Phật còn tại thế. Các cô thiếu nữ nghe xong kinh hoảng bạch rằng: nay sư bà đã tu hành đắc đạo, sư bà có thể cho con biết nguyên nhân nào mà sư gặp lắm nỗi gian nan rùng rợn như thế không? Như vậy một con người cuộc đời như vậy mà còn tu đắc đạo, đó đắc quả A-la-hán, huống chi mình chỉ có cái là khiếm thị thôi, chứ mình đâu có bị như cái bà này. Chưa nào, sao không tu? Bà Hoa Sắc mới đáp rằng: các con ơi, có chi lạ đâu, đó là quả báo từ muôn ngàn kiếp trước của ta. Hãy nghe, bởi vì ta đắc quả A-la-hán nên ta biết cái nhân đời trước của mình. Chồng ta có vợ lẽ, nguyên trong một cái kiếp trước bà Hoa Sắc cũng có chồng, rồi chồng lại có vợ lẽ. Ngày xưa bên truyền thống của Ấn Độ đó là chồng muốn lấy mấy vợ thì lấy thôi, cho nên là ông lại có vợ lẽ, vợ bé, rồi lại có con. Bà Hoa Sắc trong cái kiếp đời sống trước á, vì ghen và sợ rằng của cải sẽ về tay của những người con vợ bé, cho nên bà ghen tuông rồi sợ mất gia tài. Cho nên lúc chồng với người vợ thiếp, vợ bé đi vắng, ở nhà bà nhốt hết đám con và giết hết. Chuyện sát nhân đem đến cửa quan, người ta tra khảo tại sao dám giết con của người vợ bé, thì bà mới chối và thề thốt rằng: nếu tôi có giết con của chồng tôi thì tôi sẽ bị khổ sở vô cùng, nhà tôi tan nát, con tôi bị cọp tha chết chìm, tôi sẽ bị chôn sống chết ngộp. Nếu tôi có ác tâm giết con vợ lẽ chồng tôi thì tôi sẽ bị một ngày nào đó người ta bắt buộc tôi phải ăn thịt con tôi phải làm vợ nhiều chồng, không có kiếp nào hạnh phúc. Tự mình tạo nghiệp, tự mình thề thốt dối trá để nói rằng mình không làm, và tất cả quả đi theo nhân như hình với bóng. Cho nên cuối cùng một lời nói ra thì vạ lấy, một tiếng thề dối phải mắc ngay. Một hành động ác quả báo dữ không sai. Cho nên nhân nào quả nấy, chớ có than van. Không bao giờ một việc xảy ra mà không có duyên cớ. Vậy các vị hãy tin nhân quả mà ráng lo tu hành. Chuyện nhân quả thì có nhiều chuyện hay lắm. Tại sao sư kể chuyện này? Bởi vì bà Hoa Sắc bà khổ như vậy mà còn tu đắc đạo, mà còn độ cho biết bao nhiêu người khác tu. Huống chi các vị Phật tử ở đây sáng đẹp như thế, các vị khiếm thị ở đây chỉ có khiếm thị thôi, tai nghe pháp, miệng niệm Phật, thân còn nguyên vẹn, tại sao không tu? Vì vậy, hiểu nhân duyên là gì, hiểu nghiệp báo là gì, hiểu nhân quả là gì, thì nghe thời pháp hôm nay, chúng ta hãy ráng làm các việc lành, lánh xa các việc ác và giữ tâm ý cho trong sạch. Bài pháp thoại đến đây là kết thúc. Cầu nguyện cho tất cả các vị đều am tường chánh pháp.
Ra đến bên và em chơi vơi khổ suốt một đời, vời vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời, em khóc cạn lời. Phần trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ hơi không tới, cơm bơi cũng rời. Dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi. Cuộc sống dã rời, người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi, số phận bạc thôi. Đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối, về sợ té đôi. Điều linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình. Thường cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lê la từ nhà ra đến bên phà. Em chơi vơi khổ suốt một đời, vợi vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời, em khóc cạn lời. Trẻ mồ khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới, cơm bơi cũng rời. Dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi. Cuộc sống dã rời, người hỡi thương tôi, số phận nổi trôi, số phận bạc thôi. Đứng ngồi cũng toát mồ hôi, sợ lạc lối về sợ té đôi. Điều linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình. thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù.